Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chúng ta đọc từ câu 16 đến câu 18. Quả vậy tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp. Vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa, bởi tin, vì tin, như đã viết người công chính bởi tin sẽ sống. Quả vậy, tự trời sinh thịnh, tự trời. Được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật.
Tôi xin lặp lại những cái gì đã cùng nhau, chúng tôi cùng nhau, cùng với anh chị em đào sâu. Chúng ta đến đây không phải chỉ để bắt cá mà thôi, mà chúng ta muốn tìm cách, không phải chỉ câu cá, lưới cá hay là đi cào cá, mà chúng ta muốn tìm cách thức để mà nuôi cá. Và con cá đó là gì? Thưa là ơn cứu độ. Mà anh chị em muốn được một phần của ơn cứu độ thôi, phần nhỏ đó thôi, là cái phần tìm làm sao cho được khỏi bệnh, khỏi đau, khỏi phiền trong lòng. Có những người đến đây tìm làm sao cho được, xin cho được khỏi nợ, thoát nợ. Hay là có người đến đây canh me, làm thế nào để mà có mối hàng làm ăn, cũng có mối nữa. Anh chị em để ý coi chúng ta đến tìm cái gì. Chúa thì Chúa muốn cho chính Chúa, còn anh chị em chúng ta đến đây chúng ta tìm cái gì? Chúng ta muốn cái gì và anh chị em muốn cái gì anh chị em được đó. Thánh Benedicto viện phụ ngài như thế. Ngài nói rằng là không thể nào đến với Chúa qua mẹ mà lại có thể về tay không. Thánh Jean-Marie Vianney lại nói cũng như vậy. Và ngài nói như thế này, ngài nói rằng tôi càng ngày càng thấy rõ, càng sống càng thấy rõ là Chúa không bao giờ khước từ tôi bất cứ sự gì tôi xin hết. Chúa không bao giờ khước từ tôi bất cứ sự gì tôi xin hết. Anh chị em xin Chúa có bao giờ bị khước từ không? Có bao giờ bị khước từ không? Muốn biết bí quyết, ai muốn biết bí quyết đó, để xin Chúa bất cứ sự gì và Chúa cũng nghe và Chúa làm theo đó, ai muốn cái bí quyết đó, xin là được. Muốn biết không? Thật không? Muốn thật không? Xin là Chúa cho, Chúa không khước từ. Biết tại sao không? Biết tại sao các thánh xin là cho liền không? Bởi vì Chúa xin gì là các ngài làm theo y như vậy. Chúa xin mẹ là Chúa, mẹ làm theo Chúa. Anh chị em muốn Chúa làm tất cả mọi sự cho anh chị em, thì anh chị em làm tất cả mọi sự như Chúa muốn. Thấy không? Qua lại như thế thôi. Và Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha bất cứ sự gì và xin là Chúa Cha cho thôi. Và Chúa Cha nói với Chúa Giêsu là Chúa Giêsu làm theo thôi. Cái bí quyết để chúng ta xin Chúa và Chúa nhậm lời, tại sao Chúa Giêsu có thể nói rằng xin thì sẽ được? Bởi vì tất cả những gì Chúa Cha xin Chúa Con làm thì Chúa Con cũng làm, không khước từ. Tại làm sao mà có thể xin thì sẽ được? Chúng ta trở về thực tế, anh chị em trở về gia đình của mình, Có bao giờ người vợ đến xin tiền người chồng mà người chồng cho hết không? Xin thì sẽ được. Có bao giờ người chồng đến xin tiền của người vợ là người vợ đến xin tiền người chồng á? Xin sẽ được, cho hết không? Tại sao không vậy? Tại sao không? Không, mấy bà tại sao không cho ông tiền vậy? Mấy ông tiền vậy? Ông đi nhậu hả? Có tiền đi nhậu. Nhậu còn đỡ đó. Ừ? Đi có đào nữa hả? Đi thăm đào. Nhà có đào không chịu hái, đi ra ngoài hái đào nhà người ta. Tại sao mà chúng ta xin nhau mà chúng ta cũng không được nữa? Cái nguyên do tại sao? Nguyên do mình xin không được. Xin nhau á, đừng nói xin Chúa. Sao vậy? Tại sao không chịu ý chồng chị? Tại sao chị không chồng không chịu ý? Bây giờ cái câu hỏi thực tế và đi sâu hơn, tôi xin lỗi trước nha, đụng chạm nhiều nha. Có bà vợ nào tin chồng mình 100% không? Đồng lõa và đồng loạt không. Đây là một cái nỗi lòng nó ấm ức hả, hay là ức ức, bị đè nén lâu rồi không có ai hỏi câu hỏi đó. Không. Bây giờ tôi hỏi ngược lại nha, các ông á, những người chồng á, có bao giờ cảm thấy là vợ mình tin mình 100% không? Mấy người không có vợ mà lại lấy nó không, độc thân mà cũng nói không, tôi không biết, tôi hỏi thôi. 1% trên 99.9. Những người chồng không cảm thấy được vợ tin 100%, bởi vì á, vợ không tin chồng 100% thì chồng đến xin tiền làm sao mà vợ cho được? Cho nhưng có chữ nhân trong đó nữa. Có cái nhân, không biết nhân dừa, nhân đậu, nhân chuối, nhân gì trong đó nè. Đủ thứ nhân. Cho, nhưng mà phải biết, phải nhân. Phải biết như thế nào, để làm cái gì, làm cái gì. Thì đâu phải tin 100% đâu chị. Khi mà mấy người chồng tiền làm về có đưa cho vợ không? Tại sao khi mà những người, có những người đàn ông gọi là trượng phu, trượng phu bao nhiêu về đưa hết, có không? Ở đây có ai làm như vậy không? Ồ, có những bậc trượng phu, chú cha, bậc trượng phu. Tại sao mà các ông các anh làm như vậy hả? Tin người vợ đó, tin 100%, thấy không? Có bao nhiêu là đưa hết. Tôi nói điều này không phải là trong đời sống gia đình anh chị em mà thôi đâu, trong đời sống tu sĩ cũng vậy. Tu sĩ là ký kết nha. Các anh chị không có ký kết, đây là ký kết mà có tội. Có nghĩa là nếu đây là chúng tôi là tu sĩ dòng chú quốc tế, ký kết là khấn cái đức khó nghèo. Có nghĩa là không giữ một đồng ten trong túi, bất cứ cái gì đó mà quà cáp lễ lạy khấn gì đó, khấn lễ đó, lễ khấn đó, là đưa hết vào nhà dòng, mà không đưa là tội trọng. Nhưng mà có những người vẫn bỏ túi đầy. Không có phải là anh chị em thôi, nhưng mà có những người đưa hết. Đây là cái thực tại cuộc sống. Cái vấn đề là vấn đề tin tưởng. Có những người đàn ông về đưa hết, kệ đó, mẹ con tôi bay làm gì làm, miễn sao về nhà tôi có bữa ăn thôi, được rồi, thấy không? Đầy đủ, thế thôi. Nhưng mà ở đây tôi thấy cái số, một cái số trượng phu á, tin tưởng vợ như vậy đó, hình như chỉ có 3 hay là 4 người thôi. 4 người thôi. Nhiều hơn hả? Nhiều hơn. Bây giờ đảo lộn lại, những người đàn bà đó có tiền á, về đưa hết cho chồng có ai đó không? Bao nhiêu người? 2 người. đưa nhà băng hả? Không, giữ ai? Ai làm quản lý cái ngân hàng đó? Vấn đề á, vấn đề xin mà không được cũng quy về một mối thôi, mối đó là tin. Tại sao cái bây giờ chúng ta đi sâu hơn tí xíu nha, chúng ta đi sâu hơn. Tại sao mình không tin nhau? Tại sao mình không tin nhau? Nói rõ hơn nha, mỗi khi mà ông chồng ông đến ông xin vợ tiền đó, thì khi mà xin đó, tôi cần tiền, bà đưa cho tôi tiền, số đó, rồi xong, không cần cho lý do hết đó. Lập tức bà múc tiền ra, bà đưa ngay một đống tiền, xong, không thắc mắc. Có bao giờ chuyện đó xảy ra không? Có không? Cầu nguyện mới được hả? Phải lý do này, lý do kia, lý do nọ, hỏi một câu hỏi đó, thì đưa ra lý do, rồi đưa cái lý do ra đó, rồi đào thêm nữa, còn có lý do nào khác nữa hay không? Lòng vòng, hồi một đống lý do, không có lý do nào chánh đáng cả. Thôi, khỏi cho. Cái vấn đề mình không tin nhau là bởi vì con mắt của mình không thấy người khác ngay thẳng công chính. Công chính. Tại sao anh chị em đến, tôi hỏi cái hỏi này, tại sao anh chị em đến tin tưởng, ví dụ như mẹ Teresa Calcutta đến, mẹ không xin mà anh chị em cho, cắt sơ đến cho, móc túi đã bao nhiêu cho. Sao vậy? Thương đã đành rồi, mà còn tin nữa. Tại sao tin các sư, các linh mục? Tại sao vậy? Những người đó là những người sống mình trong con mắt của mình đó, trong con mắt của anh chị em á, những người đó là những người công chính. Mà nghe thẳng, ông giữ gì cho họ đó. Anh chị em á, đến với Chúa, anh chị em xin Chúa, anh chị em có nhìn thấy Chúa với con mắt công chính. Và nhiều người á quen cái thói như thế này, đây là cái thói ha. Đến bởi vì mình quen nhau rồi, ví dụ như người chồng đến xin người vợ đến xin người chồng, không cho mà không những không cho còn hỏi, hạch hỏi là hạch hỏi, chất vấn coi lý do như thế nào, và không những thế còn khảo cung cái tiền này ông lại đi đâu, ông làm cái gì, hay là bà làm cái gì. Thì mình đến với Chúa mình cũng quen rồi, mình thủ sẵn một đống lý do. Đến với Chúa nha, lạy Chúa, Chúa cho con cái này đi, con hứa con được rồi đó, thì con trả lại cho Chúa. Lý luận, lý do đủ thứ chuyện hết đó. Mấy đứa bé đó, mấy đứa con đó, nhỏ trong gia đình của anh chị đó, coi lại nha. Chúng ta người lớn như vậy, chúng ta không tin nhau bởi vì con mắt mình nó không có ngay thẳng. Mình không thấy nhau với cái sự ngay thẳng, công chính đó. Con nít nó tới, nó xin cha, xin mẹ, xin bố, xin mẹ đó. Cha mẹ có cho không? Con nít nhỏ đó, tụi nó nít teenager hay là bắt đầu vào trong đại học á, xin nít tới xin bố xin mẹ, con đói quá cho ăn không? Tại sao mình nhìn thấy mình cho? Thường nó hiển nhiên rồi, nhưng mà nó không có gì, nó giữ nó không có cái lòng tà vậy, hay là một cái ý tưởng gì, cái mua đồ gì cả. Và nó đến nó biết là nó có, đến xin là được à? Con đi tới xin cha mẹ là hiển nhiên rồi, là được thôi. Anh chị em có đến với Chúa với cái thái độ đó, nó chắc chắn 100% xin là được. Và nhất là những đứa bé ngoan nữa, xin bố xin mẹ nó ngoan, tự động thôi, chưa xin đã cho rồi. Đó là cái điều mà ông Thánh Phaolô nói trong đoạn tin mừng hôm nay. Ngài dẫn vào trong cái vấn đề này, đây là cái vấn đề cứu độ. Con người tội lỗi trong tâm, do đó trước mắt mình nhìn thấy không có gì nó ngay thẳng ngay chính. Mình nhìn người không phải là nhìn người xa lạ đâu, người dưới nước lạ đâu, nhìn ngay cả những người trong nhà mình, người thân của mình đó, mình nhìn với con mắt khác. Rồi chính mình cũng nhìn mình nữa, mình quen rồi. Mình không quen sống cái, không quen sống với cái lối ngay thẳng đó. Do phải có lý do mà mình làm một cái gì xấu thì mình cũng phải có lý do để mà bào chữa. Chúng tôi chuẩn bị dẫn anh chị em vào cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đây. Đoạn kế tiếp đó là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đơn sơ thôi. Bởi vì con người không chịu sống công chính, ngay thẳng. Nếu anh chị em ngay thẳng, anh chị em đến với Chúa xin Chúa cho. Tôi không hiểu vì lý do gì có nhiều người cứ đến nói cha cầu nguyện cho con cái này, cha cầu nguyện cái nọ, cứ đòi lái xe đến chở tôi đi thành phố này thành phố nọ để mà đến nhà thương để mà cầu nguyện và nói cha có cái tài chữa bệnh. Mà tôi không hiểu tại làm sao bây giờ thật sự đó, không hiểu tại làm sao mà anh chị em cứ lên đây cầu là được ơn. Tôi cũng thật sự mỗi lần á, mà có người lên đây á, nói rằng con được hết bệnh ung thư hay là máu đường hay là giải quyết vấn đề gia đình hoặc là có những cái chuyện như là nợ nần trả hết, có công ăn việc làm hay là không có con tự nhiên có con. Kính thưa anh chị em, chúng tôi không biết làm sao, tại sao nó như vậy, nhưng biết cái điều này trước mặt Chúa trong lòng này nè, trong đây nè, xét lại đó, không có cái gì. Mình phải phiền trong đây nè, trong lòng này nè. Đến với Chúa như thế thôi. Có sao cũng đến với Chúa như vậy. Thẳng, không lý luận, không lắc léo. Con có sao cũng đến với Chúa như vậy. Con không tính toán, con không mặc cả. Trước mặt Chúa có sao như vậy. Trước mặt mọi người có sao như vậy. Trong như thế nào thì ngoài thì như thế. Anh chị có nghĩ là bởi vì tôi cầu xin cho anh chị em không? Chúng tôi muốn trao cho anh chị em không phải là con cá cầm trong tay, mà trao cho anh chị em phương cách để mà anh chị em có luôn cả một cái hồ nuôi cá, một cái biển cả cá hồ, muốn ăn lúc nào ăn, dư thừa. Và không phải dư thừa cho mình, cho nhà mình, mà cho tất cả mọi người. Như thanh Chúa thương xót, Chúa mặc khải cho thánh nữ Phô-si-na đó, rằng là khi mà cái con người đó đến mà dìm vào, nhận chìm mình vào trong biển cả lòng thương xót Chúa, họ đến với Chúa đó với cái tấm lòng đơn sơ và tín thác, tin tưởng đó, không có lắc léo, không có vầy vọ, không có dày vò. Đến với Chúa như vậy thì họ nhận lãnh được cái ơn đến nỗi nó nhiều đến mức độ là trào ra cho những người khác. Mình không thể giữ cho mình được nữa. Mình không thể không trao cho người khác. Như thế đó. Vấn đề vẫn là vấn đề công chính. Chúng ta mất thời gian cũng khá nhiều, không phải là mất nhưng mà dành rất là nhiều thời gian cho cái chữ tin và cho tin mừng quyền năng đem là ơn cứu độ. Và chúng ta dành thêm thời giờ và chúng ta suy xét lại đời sống công chính của mình. Bí quyết thật là đơn sơ. Anh chị em muốn Chúa làm tất cả mọi sự cho anh chị em thì anh chị em làm tất cả mọi sự Chúa muốn. Như thế thôi. Chúa bảo sao làm vậy. Chúa sẽ không khước từ anh chị em bất cứ điều gì anh chị em xin. Ngay cả xin cho người chết sống lại cũng được nữa. Và vì vậy đó, mỗi người phải tự xét, luôn luôn tự xét. Để mà làm gì? Thanh lọc, thanh luyện, xin Chúa thanh tẩy. Phải xét mình. Hôm thứ tư vừa rồi đó, tôi có nói về con người và mỗi người anh chị em chúng ta đây, tất cả từng người chúng ta đây, chúng ta có ba nơi để sống không? Nhớ không? Có ai có mặt ở đây? Ba nơi để sống. Ba nơi để sống. Để nói cụ thể hơn, dễ hiểu hơn. Cái nơi thứ nhất, đó là nó rõ cho anh chị em. Chỗ nào mà anh chị em đau á, anh chị em đau á, anh chị em ở đó. Đau có thể là đau trong thân hay là đau trong lòng, đau trong hồn, anh chị em ở đó. Và anh chị em đến đây á là cũng vì vậy. Có những người đau trong lòng, có những người đau trong thân, bệnh tật, lo phiền. Và anh chị em đâu, anh chị em không biết làm sao anh chị em đến đây. Anh chị em ở với cái thế giới gọi là ngoại vật đằng trước mình, mình ở đằng trước mình. mình hy vọng rằng ở bên ngoài sẽ có một cái sức mạnh nào đó vô hình thần thiên nâng đỡ, phù trợ, giải quyết vấn đề cho anh chị em. Lòng mình vẫn hướng bên ngoài, ra ngoài, đằng trước mình để mình tìm giải pháp. Do đó anh chị em bỏ thời gian, thời giờ nhẫn nại ngồi đây nghe lời Chúa. Xong thánh lễ đọc kinh, chiều kinh tối vẫn còn ngồi nghe. Cái loại người thứ hai, cái người mà bắt đầu trưởng thành mà chúng tôi có nói, có bốn loại đó. Là chúng ta bước vào trong đời sống nội tại, chúng ta nhìn bên trong, chúng ta thấy mình, chúng ta thấy những cơn đau, những cái nơi đau. Đây là cái điểm này rất là quan trọng, đào sâu một tí xíu. Chỗ nào mà anh chị em có cái cơn đau, có thể là nhức đầu, hay là anh chị em đau răng đi nữa, hay là anh chị em đau chân, hay là cái con tim á, ngay chỗ cái phần tim, cái màng tim này nó đau á, thì cái chỗ nào đau á, chỗ đó chúng ta sẽ ý thức, và chỗ đó có nhiều sự sống. Chúng ta ý thức, chỗ nào có ý thì chỗ đó có khí, chỗ nào có ý thì chỗ đó có khí, và chỗ nào có khí chỗ đó có sự sống. Anh chị em trong thân mình cũng vậy, anh chị em trong lòng cũng vậy. Anh chị em tập trung, anh chị em đang lo lắng về không biết cái vấn đề gì đó, và anh chị em có nghĩa là anh chị em dồn khí, dồn sức, dồn ý vào đó. Anh chị em đang ở đó. Nhưng mà có những cái vấn đề trong cái đời sống anh chị em không giải quyết được, đến gặp các cha xin linh hướng tâm lý đủ thứ chuyện đó cũng không giải quyết được. Uống thuốc bao nhiêu cũng không giải quyết được. Và bởi vậy đó, mình không phải ở đằng trước mình, con mắt mình luôn luôn nhìn trước, anh chị em đang nhìn tôi, anh chị em nghĩ rằng là tôi làm được cái gì cho anh chị em, rồi anh chị em nhìn vào trong, đằng trước, vào trong, trong mình, thấy rõ cái con người của mình như thế nào, cái nhu cầu, những cái nỗi khắc khoải hay là cái nhức nhối trong lòng của mình, cái gì đó vào trong mình thấy nó nhưng mà mình cũng không giải thoát mình được. Thì còn cái một hướng nữa thôi là trên. Trước, trong và trên. Bắt đầu sống đời sống nội tại là khi chúng ta sống bên trong. Bắt đầu sống đời sống thiêng liêng là chúng ta sống với Chúa ở trên. Con ở trong thế gian, các con ở trong thế gian nhưng mà con không thuộc về thế gian, bởi vì lòng con thực sự, quê con thực sự là trên trời. Mà trời không xa đâu, trời ngay tại đây. Muốn được nối kết, hàn gắn lại mối liên hệ giữa ta với trời đó, thì phải có cái đức đó, công chính của Thiên Chúa. Và khi anh chị em đối thoại với Chúa như vậy, lúc nào cũng vậy, lòng mình với Chúa lúc nào cũng với nhau, cái thực tại đó, khi mà đụng vào Chúa, tự nhiên cái sức sống nó trào ra, cái nơi anh chị em trào dâng lên, mình thấy rõ lắm. Mình thẳng với người đằng trước, mình thẳng trong lòng mình thẳng, chính trực, thẳng với Chúa. Lòng con không một chút áy náy với lương tâm, và với mọi người đó không một chút gì xấu hổ, và với Chúa không một chút gì bất kính. Thẳng, thẳng với người, thẳng với mình, và thẳng với Chúa. Công chính. Người công chính bởi tin sẽ sống ở chỗ đó. Nhưng mà cái phần kế tiếp đây là những người bất chính. Cơn thịnh nộ đến. Quả thật tự trời, tự trời nha. Sự thịnh nộ, bởi vì ở đâu có sự bất chính đó. Cơn thịnh nộ hay là sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Chúng ta sẽ đào sâu về điểm đó trong những ngày sắp tới. Chúa đổ xuống cơn thịnh nộ là như thế nào? Tất cả cái gì không ngay thẳng, Chúa sẽ chấn chỉnh lại để cho ngay thẳng. Bây giờ kính mời anh chị em chúng ta đứng lên, chúng ta nối kết lại mối liên hệ giữa mình với Chúa, giữa mình với nhau và giữa mình với mình. Nếu anh chị em có quên tất cả mọi sự chúng tôi vừa rao truyền, thì anh chị em, xin anh chị em nhớ một điều thôi. Đây là cách thức thật đơn sơ để chúng ta hàn gắn lại mình với mình, mình với trời và mình với nhau. Đó là cái dấu chỉ mà Chúa ban cho chúng ta qua hội thánh công giáo đơn sơ vô cùng, nhưng mà linh nghiệm thần thế. Đây là dấu chỉ, xin anh mời anh chị em cùng với chúng tôi một lần nữa trở về với Thánh thư Tin Mừng. Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma gọi là Thánh thư Tin Mừng. Đây là bức thánh thư giúp cho chúng ta hiểu được các sách Tin Mừng. Đoạn 1 bắt đầu từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi đọc lại với anh chị em. Quả vậy, tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp. Vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa bởi tin vì tin, như đã viết, người công chính bởi tin sẽ sống. Quả vậy, từ trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Anh chị em muốn đi vào thịnh nộ hay là thương xót? Muốn thịnh nộ hay thương xót? Tôi nghe có phân nửa nhà thờ nói thương xót thôi, còn phân nửa kia nói trong lòng, phải không? Anh chị em muốn tôi dẫn anh chị em vào cơn thịnh nộ của Thiên Chúa? Tôi hứa hôm thứ hai hứa dẫn anh chị em vào cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Không có khó đâu anh chị em, có ai thực sự muốn biết bí quyết để bước vào trong cơn thịnh nộ của Thiên Chúa không? Không muốn biết không? Muốn không? Miệng nói không nhưng mà cuộc sống đã biết rồi. Anh chị em biết rõ, anh chị em biết chắc thế nào là đi vào trong cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đây là một vấn đề. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa là một vấn đề, không phải là vấn đề của trí thức, nhưng mà thực sự đó là một cái vấn đề thực tế, chúng ta gọi là một vấn nạn. Không phải vấn đề để giải quyết trong trí thức, nhưng mà đây là một vấn đề thiết thực để chúng ta quyết định. Không phải tìm một cái giải quyết hay là biện pháp nào đó trong trí thức, nhưng mà chúng ta phải quyết định, phải dấn thân. Làm thế nào Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, là đấng từ bi nhân hậu, đấng khiêm nhu hiền lành, đấng không dập tắt tim đèn, không bẻ gãy cây sậy, mặc dù cây sậy yếu mềm như vậy. Làm thế nào mà Thiên Chúa chúng ta tin thờ đó là Thiên Chúa thịnh nộ, nghĩa là Ngài phải nổi giận, nổi giận lên, nổi tức lên và trừng phạt. Đây là một cái vấn nạn, cái thưa anh chị em, không phải nan giải đâu. Và nhiều người không chấp nhận được Thiên Chúa là đấng chí công, do đó cũng không chấp nhận được Chúa nổi cơn thịnh nộ. Và mỗi khi mà nghe nói đến Đức Chúa Trời nổi cơn thịnh nộ thì người ta kết án Đức Chúa Trời và loại trừ ra, nói tôi không theo loại Thiên Chúa đó. Chúng ta không đối diện. Kính thưa anh chị em, nếu anh chị em không đối diện với cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đó, thì chúng ta sẽ khó mà có thể bước vào trong nước của Thiên Chúa, có khó có thể hiểu được lòng thương xót của Thiên Chúa. Cơn thịnh nộ của Chúa là gì? Hôm thứ hai, những ai có đến đây học thánh kinh với chúng tôi thì chúng tôi đã có nói rồi. Chúng tôi đã nói và đào sâu với anh chị em về đức công chính của Thiên Chúa. Đây là sự thật. Không một người nào có thể bước vào trong nước Thiên Chúa nếu mà không phải là người công chính. Anh chị em bất chính, anh chị em không vào được nước Thiên Chúa. Thế thì ở đây mỗi người chúng ta tự vấn, ở đây có ai thấy mình là kẻ bất chính hay không? Ai thấy mình là người bất chính? Bất chính làm sao vậy? Chính có nghĩa là sao? Thẳng, thẳng với lòng mình, thẳng với nhau và thẳng với Chúa, công minh chính trực, ngay thẳng, thẳng ngay. Mình ngay ngắn trong lòng mình, từng tư tưởng, từng cảm xúc, từng phản ứng trong con tim của mình, cái con mắt mình nhìn cũng vậy, nó cũng ngay thẳng, cái lỗ tai mình nghe nó cũng ngay thẳng, con tim mình đó, những cái cảm xúc hay là ước muốn con tim cũng ngay thẳng, hành động của chúng ta cũng ngay thẳng. Thế thì chúng ta đặt lại vấn đề, anh chị em có phải là những người ngay thẳng hay không? Thế nào là những người bất chính? Hiển nhiên những người bất chính thì không thể nào vào được nước Thiên Chúa. Chúng tôi liệt kê cho anh chị em thấy những người bất chính ở đây. Những người bất chính là những người hiển nhiên không ngay thẳng. Và những người đó làm gì? Những người đó ghét sự thật. Những người đó chối sự thật. Những người đó hãm cầm sự thật. Những người đó muốn loại trừ sự thật ra khỏi lòng nhân loại, ra khỏi thế giới, và dùng luật pháp, dùng tiền bạc, dùng quyền thế để loại trừ sự thật. Anh chị em được sống trong thế giới tự do, nhưng mà không nghĩa thế giới tự do này tôn trọng sự thật hoàn toàn 100%. chúng tôi đặt vấn đề cho anh chị em coi anh chị em có thấy mình là người công chính hay là bất chính. Ở đây ai thấy giáo hội quá khắt khe khi cấm, không phải là phá thai mà thôi, cấm ngừa thai, nhất là những người trẻ, nhất là những người có học, có trí thức, có bằng cấp. Tôi không nói với cao niên, có thể là giáo hội dạy thì vâng nghe theo thôi, có thể trong lòng không có hoàn toàn hiểu, thì biết giáo hội nói như vậy, Chúa dạy như vậy thì nghe theo thôi. Nhưng mà những người có học một tí xíu, có bằng cấp, một cái bằng, hai cái bằng gì đó, khi mà nghe giáo hội nói là cấm ngặt không được ngừa thai, ngừa thai là một cái tội trọng, không phải là phá thai đâu, thì anh chị em có thấy trong lòng mình có phản ứng gì không? Có đồng ý được không? Công chính và bất chính ngay chỗ đó đó. Ngay thẳng ở chỗ đó đó. Hôm qua chúng tôi trên đài phát thanh, chúng tôi bàn thảo về cái vụ mà Đức Thánh Cha đi sang, đi công du sang bên Ba Tây, và Ngài có một cái bài giảng huấn cho tất cả các nhà lãnh đạo ở Mỹ Châu này. Và Ngài nói tất cả những nhà lãnh đạo công giáo nào đó ủng hộ phá thai, đồng phái hôn nhân, tôi cũng nói là đồng tính nha, đồng phái hôn nhân, đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà đó, cho kết hôn với nhau, đồng phái hôn nhân và trợ tử, thì những người đó đó không thể nào gọi mình là người công giáo được nữa. Và những ai cổ động cho những cái luật hay là hợp pháp hóa những cái luật cho phá thai hay là cho đồng phái luyến ái hôn nhân đó thì không thể nào rước lễ được. Rất nhiều người lãnh đạo công giáo, rất nhiều, kính thưa anh chị em, họ tỉnh bơ lên rước lễ, nhưng mà miệng á thì nói rằng tôi giữ đạo trong lòng, nhưng cuộc sống á thì luôn luôn tôi làm theo ý chung của dân chúng. Niềm tin của mình nó đi ngược lại, đi ngược lại với đời sống của mình, không ngay thẳng, bất chính cái chỗ đó. Chúng tôi đọc lại cho anh chị em nghe trong lời Chúa đây. Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ rõ lắm. Cái người mà sống ngay thẳng, tức là công chính đó, thì mọi sự rõ rệt, bởi vì chúng ta chỉ chạy trốn thôi, chúng ta không muốn đối diện với sự thật, với thực tại. Do đó chúng ta chạy trốn, chúng ta thoái thoát, và chúng ta có thể là chúng ta tìm đủ thứ lý do để biện minh bào chữa. Từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt sắc thịt không thể thấy thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm. Mắt mình không thấy nhưng mà trí khôn thấy được, bởi vì trí khôn là tinh thần. Trí khôn là tinh thần. Trí khôn ngắm nhìn được nơi công việc người làm, thứ nhất quyền năng hằng có và thần tính của người khiến cho họ vô phương chữa mình. Vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại không tôn vinh người như Thiên Chúa hay không tạ ơn người, nhưng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ, đó là bất chính, và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Cái người không ngay thẳng, chúng ta tự xét, chúng ta lấy lời Chúa ra chúng ta tự xét, trong khi họ hân hoan mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã ra điên rồ. Có nhiều người ở trong xã hội này, ông Mỹ, kính thưa anh chị em, khôn ngoan thượng trí, thông thái, học cao, hiểu rộng, nhiều lắm. Nhưng mà họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật họa lại, hình thù con người, hư nát, cầm thú, rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ hướng theo, u uế mà làm nhục nhã thân xác họ, ngay nơi mình họ, nhục nhã thân xác họ, ngay nơi mình của họ, anh chị em biết ông Thánh Phaolô đang dẫn chúng ta đi đâu rồi, vào trong cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Họ là gì? Họ là những kẻ tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và khâm sùng kính bái tạo vật thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Vì thế Thiên Chúa đã phó mặc cho họ cho những tình dục bỉ ổi. Nữ giới trao đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới mà hâm hở thèm thuồng lẫn nhau. Anh chị em đến đây tôi rất tiếc, kính thưa anh chị em, chúng tôi phải xin lỗi, rất tiếc anh chị em phải ngồi đây và nghe lời của Chúa. Anh chị em khi mà nghe lời Chúa xong, anh chị em không chạy được nữa, không chối được nữa. Bởi vì lời Chúa nói rõ lắm, những cái điều này là tội, là những điều bất chính đây. Nam với nam, nữ với nữ, thèm thuồng, thèm muốn lẫn nhau, trai với trai làm điều ô trọc, chúc lấy vào thân cái công linh đích đáng với sự lầm lạc của họ. Tại sao chúng tôi nói những người bất chính không thể vào được nước trời? Đây không phải là lời của chúng tôi, mà lời của Thánh Phaolô, lời của Thiên Chúa. Và cũng như họ đã không đếm xỉa đến việc nhận chân Thiên Chúa, tức là nhận thức sự thật về Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa chân thật. Thì Thiên Chúa đã phó mặc cho trí não ngông cuồng của họ mà làm những điều chẳng xứng, nên ứa đầy mọi thứ bất chính, xấu xa, hà tiện, độc ác, chất chứa những tị hiềm, sát nhân, kình địch, mang trá, ác hiểm, hạng người cáo gian, bỏ vạ, phạm thánh, bạo tàn, kiêu ngạo, khoác lác, ái quái, ác quái, tặc tử, ngu muội. Tặc tử có nghĩa là người con bất hiếu đó. Tặc tử là như vậy, người con bất hiếu. Bất hiếu là bất chính. Ngu muội, bội ước, vô tình, bất nhân. Dù đã biết phán quyết của Thiên Chúa là những kẻ làm như thế thì đáng chết, thế mà chẳng những họ làm, họ lại còn tán đồng những kẻ làm như vậy. Kính thưa anh chị em, Thánh Phaolô nói rồi, bởi thế người vô phương chữa mình. Bởi thế người vô phương chữa mình. Nếu anh chị em nghe lời này và anh chị em thấy có một cái sự phản ứng lại, anh chị em nói tôi không đồng ý với Chúa, tôi không đồng ý với lời Chúa, tâm của anh chị em không ngay thẳng. Có nghĩa là tâm của anh chị em không thuộc về Chúa. Những cái lời này Chúa để cả ngàn năm rồi, còn lưu lại ở đây, ít có ai đọc lên hay là công bố cho anh chị em, để anh chị em nghe để biết mình như thế nào. Rồi chúng ta vào trong cái vấn đề thực tế. Phá thai chỉ là hoa quả. Phá thai, anh chị em truy lại, tại sao có chuyện phá thai? Tại sao có chuyện phá thai? Có hai loại người phá thai: loại người có vợ có chồng và loại người không vợ không chồng. Hai loại người. Loại người có vợ có chồng mà đi phá thai đó, thì thứ nhất là bởi vì một trong hai người phạm tội ngoại tình. Và thứ hai là bởi vì cả hai vợ chồng ích kỷ, không muốn có con, muốn thoải mái, không muốn theo lời của Thiên Chúa dạy, và coi con cái là một cái nợ, một món nợ. Có con là món nợ, nói thẳng là như vậy. Và khi mà coi con cái là một món nợ đó, thì có nghĩa là chúng ta không tin thờ, tin nhận, tín thác và quyền năng của Thiên Chúa. Có nghĩa là mình là chủ cuộc đời mình, không phải Chúa là chủ cuộc đời mình. Kính thưa anh chị em, những người mà phá thai đó trong đời sống gia đình thường thường là những người phạm tội ngoại tình, hoặc là những người vợ chồng đó bởi vì tính ích kỷ thôi, không muốn có con. Anh chị em thấy sự bất chính ở đó. Còn những người không có gia đình mà đi phá thai, hiển nhiên là phạm cái tội gọi là không dâm ăn ở với người ta không phải là chồng là vợ của mình. Do đó phá thai chỉ là cái hoa quả thôi, cái hệ quả thôi. Hệ quả của cuộc đời bất chính, cuộc đời sống phạm đến giới răng thứ 6. Nói ra cái gốc của nó là giới răng thứ 6. chúng tôi đang đưa anh chị em vào cơm thịnh nộ của Thiên Chúa, chúng ta xét thì chúng ta sẽ thấy không một ai trước mắt Chúa là những người công chính được. Thế thì chúng ta có cái quả đó là cái quả tội và đưa đến sự chết. Và một khi một con người đó sống trong cái não trạng phá thai và ngừa thai, và một người rồi gia đình, vợ chồng, rồi ông bà, cha mẹ lúc nào cũng nghĩ là phải ngừa thai và phá thai, thì từ cái gia đình đó qua cộng đoàn, qua xã hội thì sẽ lập nên cái luật. Cái luật đó là cái luật cho phép phá thai thoải mái từ ngày thọ sinh cho đến 9 tháng 10 ngày, có thể đến ngày cuối cùng trước khi sinh con ra vẫn có thể phá thai được. Chuyện lạ là ở bên Đại Hàn, cái đứa anh chị em bên Đại Hàn đó, một người mẹ mang thai con chỉ có 4 tháng mà thôi, 4 tháng mà thôi, và không mang nổi. Thế thì đem vào trong nhà thương và các bác sĩ dùng hết tất cả phương tiện để cứu thai nhi đó và cho người mẹ này sinh con, và sinh con ra mạnh khỏe. Đứa bé 4 tháng khỏe mạnh, nằm trong lồng kiến, có cái máy dưỡng nhi, nuôi và lớn lên khỏe mạnh. Nhưng mà cái đứa anh chị em, một đứa bé trong bụng mẹ 4 tháng đó, sinh ra khỏe mạnh đó, nhưng mà bây giờ đưa vào cái viện phá thai đó, thì 4 tháng nó nằm trong bụng mẹ, giết nó chết, nói nó không phải là con người. Chỉ có một lý do giết nó được thôi, là bởi vì nó không phải là con người. Anh chị em nhìn thẳng, nhìn thật, ngay thẳng. Tại sao kỳ vậy? Tại sao con người lắc léo? Một mặt sinh ra đứa con 4 tháng trong lồng kiến, nó là người con, là con người. Còn mặt khác nó trong bụng mẹ, giết nó, phân thây xé xác, chặt nó ra từng mảnh, bóp đầu cho nó nát ra. Và trong đầu các bác sĩ, các y tá và cha và mẹ nói, nó không phải con người. Vô lý, mâu thuẫn. Chỉ vì một lý do thôi: lòng người không biết tôn thờ Thiên Chúa. Có những người sẽ không hiểu được điều này. Lý do là bởi vì anh chị em vẫn sống trong một cái nền văn minh của nhục dục, tức là nền văn minh tôn thờ xác thịt. Như trong thư của Thánh Phaolô nói rằng, họ kính bái thờ lạy tạo vật. Tạo vật, tạo vật là gì? Là thân xác của anh chị em. Khi mà anh chị em thờ phượng cái thân xác đó, chúng ta làm ra có của, có tiền, mua nhà cao, xây nhà thật cao, xe thật lớn. Tại vì xe để mà có thể gọi là fuel efficiency, tức là bảo vệ môi sinh được, thì chúng ta mua chiếc xe thật là chứa xăng nhiều, lái cho nó thật là nhanh, leo núi được. Và chúng ta có nhiều của cải đó để làm gì? Để làm cho cái thân xác này được sung sướng, khoái lạc. Và bất cứ cái gì mà mình lấy làm phiền cho thân thể này đó, thì mình phải loại trừ nó ra. Có nghĩa là chúng ta tôn sùng kính bái cái thân thể này. Và bởi vậy có người đến nói với tôi, hỏi rằng tại sao mà đến đây con không hiểu được cha nói cái gì. Một thế giới đầu óc tâm trí ở với nhục dục, ở với xác phàm, với cái thân xác thôi, và một cái tâm trí ở trong đời sống tinh thần, tức là nền văn minh của tình yêu. Hai thế giới khác, hai nền văn minh khác, kính thưa anh chị em. Không hiểu được. Xã hội đất nước này dạy anh chị em coi lại đi, coi lại cái quá trình hay là cái tiến trình giáo dục con người ở đây như thế nào. Từ nhỏ đến lớn dạy rất là nhiều toán học, kỹ thuật, khoa học, trí thức, kiến thức, tâm lý, xã hội, đủ thứ chuyện hết đó. Nhưng mà quy về con người. Hỏi rằng trong các môn học anh chị em á, có con cái đi học á, có cái môn nào gọi là cái môn dạy về gọi là tinh thần hay không? thử đem Thánh Kinh vào trong các trường đại học, các bạn bè, trong các sinh viên á, trong trường học đem Thánh Kinh vào trong đó đọc, học, thử coi người ta có chấp nhận hay không. Người ta phải loại trừ, tất cả tôn giáo loại trừ ra. Học cũng như là một kiến thức đôi thôi, chứ không phải đi vào trong cái thế giới của tinh thần. Và vì vậy, kính thưa anh chị em, làm thế nào mà chúng ta thấy được một cái xã hội như vậy? Thì chúng tôi có nói hôm qua rõ lắm. Năm 1995, trên thế giới này, đất nước phá thai nhiều nhất là Việt Nam ta. 1.520.000 thai nhi bị sát hại. Mình tưởng là trong thế giới văn minh này tự do đây, không phải, ở Việt Nam cũng vậy. Bởi vì hiện thời giới trẻ đó, 70% dân số Việt Nam là sinh, những người sinh sau 75. Anh chị em về đó người ta cũng ăn chơi thác loạn không thua gì bên đây. Không có thấy, có nhiều người không thấy cơn thịnh nộ Chúa. 911 xảy ra, ai nấy cũng chạy đến rồi cầu nguyện, rồi những cặp vợ chồng đáng lẽ đưa ra tòa, đưa nhau ra tòa ly dị như ở bên Houston đó. 911 xảy ra, cái đưa đang lúc mà đưa nhau lên ra tòa ly dị thì nghe cái chuyện khủng bố thì lập tức không ly dị nữa. Vài năm sau tiếp tục trở lại cuộc sống thác loạn. Chúa cho một trận địa chấn xảy ra, hàng trăm ngàn người chết ở Nam Á. Vẫn không thấy, vẫn quên. Con người đầu óc con người mau quên lắm. Tập trung vào cái thân thể, thân xác này nè, tôn thờ nó. Và người ta lại quên nữa. Rồi Chúa đem gần tới nữa, gần hơn nữa là Katrina. Người Việt Nam chúng ta cảm thương, chúng ta đau xót về cái chuyện đó. Rất là nhiều người Việt Nam phải khốn khổ vì Katrina đó. Mới đây đâu có lâu đâu. Bây giờ hỏi lại giống như cái chuyện xa xưa lắm rồi, mà không thấy được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Hỏi rằng cái nơi Thái Lan á, cái vịnh Thái Lan, cái nơi mà bị sóng thần đập vào á, anh chị em coi trên CNN, Fox News, cách đây mấy năm á, cái địa chấn á, sóng thần đó, nó xảy ra ở đâu? Người ta quay phim ở nơi các cái hotel, những nơi cái câu lạc bộ, những cái nơi mà người ta ăn chơi trác táng, những cái nơi mà người ta buôn bán trẻ con, đàn bà phụ nữ làm nô lệ. Không thấy được cơn thịnh nộ. Lý do tại sao? Bởi vì con người cung phụng, sùng bái thể xác. Phá thai chỉ là quả thôi, nhưng mà cái gốc của nó đó là phạm đến giới răng thứ 6. Mà phạm đến giới răng thứ 6 gọi là gì? Bất tín, bất trung, bất chính, không nghe thẳng với bản thân mình, không nghe thẳng với người, không tin người, mà mình cũng không tin mình nữa, mình không tin trời, bởi vì loại trừ Thiên Chúa. Và vì vậy Thiên Chúa để cho nó xảy ra, bởi vì không phải là Chúa muốn đâu, để cho con người đó, nhưng mà Chúa nói, lời Chúa nói như vậy, anh chị em không thoát khỏi được. Để khôi phục lại thì giáo hội dạy chúng ta một cái giáo lý, đưa chúng ta vào trong cái thế giới thực sự tự do thực sự. Bởi vì tinh thần thì cao hơn thể xác. Tinh thần luôn luôn cao hơn thể xác. Và người nào sống trong tinh thần đó, kính thưa anh chị em, người nào sống trong tinh thần, người đó là chủ. Còn người nào sống trong thể xác, người đó là nô lệ. Khó nghe lắm, tôi biết những cái điều nói ra ở đây rất là khó nghe. Có những người nói tại sao cha nói những cái điều này, không, lời Chúa nói phải, tôi nói khó nghe, nuốt khó trôi. Nhưng ta phải nói, có ai nói bao giờ đâu, cho đến khi Chúa để cho xảy ra đó. Đức Hồng Y, tổng giám mục của một giáo phận lớn nhất Hoa Kỳ, ngồi trong cái tòa đó, lên đoạn đầu đài, ngài nhìn qua nhìn lại 508 người kiện giáo hội Công giáo, kiện anh chị em đây. Vì tội của ai? Anh chị em không mở mắt ra để thấy ngay thẳng. 508 người bị ai hại, nạn nhân của ai? Anh xem có nghe các giáo sĩ linh mục nói về cái tội ác đó hay không? Đâu có nghe bao giờ đâu, cho đến khi người ta đem ra tòa đòi 774 triệu đô la rút xuống còn 660 triệu đô la. Lý do là không có nghe giáo sĩ tông đồ của Thiên Chúa nói chuyện này. Anh chị em, tôi hỏi anh chị em, từ ở Việt Nam sang đến Hoa Kỳ có bao giờ anh chị em nghe trên bục giảng nói về cái tội ác này hay không? Những nạn nhân bị sách nhiễu đó, nếu là đàn bà hay là nếu là đàn ông, nếu là đàn bà đó, khi bị sách nhiễu đó thì chắc chắn có những cái trường hợp nếu mà mang thai thì như thế nào? Hiển nhiên là phá. Có những người đến với tôi hỏi nhiều, tại sao thưa cha, con đến con hỏi, con xin giúp cho đời sống gia đình thì con lại nghe những bậc lãnh đạo bảo con cứ ly dị đi. Và thậm chí có những người nói thôi, ngừa thai ok, giáo hội cho phép. Trong khi đó tất cả các đức giáo hoàng, nhất là đức Benedicto và đức Gioan Paulo đệ nhị, nó ngừa thai là một trọng tội. Anh chị em có nghe điều này không? Bởi vì chúng ta không được nghe nói, chúng phải là tôi nói lời của tôi nói lời của Thánh Phaolô, lời của Chúa đây đó. Bởi vì chúng ta không được rao giảng, không được nghe giảng và không có người rao giảng, thế thì làm sao chúng ta biết được sự thật? Và vì vậy mới xảy ra cái vụ 660 triệu đô la phải đền trả. Đây đâu có phải là ở các tiểu bang khác hay là ở một cái quận khác ở trong tổng giáo phận Los Angeles mà thôi, chưa kể đến Orange, quận Cam, 100 triệu kính thưa anh chị em, đừng có tưởng bỡ 100 triệu. 100 triệu những người ở Orange, anh chị em đâu nghe nói đâu. Seattle chúng tôi lên đó cũng có, Portland Oregon cũng có, Dallas cũng có, Chicago, Boston, nơi nào cũng bán tòa giáo mục, bán tòa giáo mục để trả nợ. Hỏi rằng những cái chuyện đó xảy ra là vì lý do gì? Vì giới răng thứ 6, vì con người. Và chúng tôi không phải chỉ nói giáo dân mà thôi, chúng tôi nói chính chúng tôi, tu sĩ, giáo sĩ bất chính. Những lời này là lời kết án bản thân tôi, không kết án anh chị em đâu. Cơn thịnh nộ của Chúa đó là bởi vì con người bất chính. Bây giờ anh chị em đến đây, anh chị em chỉ ước ao một điều thôi, là cầu xin làm sao được đặt tay Chúa chúc lành con khỏi bệnh. À, thế thôi, vui rồi, cũng là cung phụng cái thân xác của mình. Nhưng mà anh chị em không bước sang một bước, bước lên một bước nữa, vào trong đời sống tinh thần. Khi mà anh chị em có được thần khí của Thiên Chúa thì tất cả những chuyện xảy ra chúng ta sẽ thấy dễ dàng lắm. Chúng ta thấy dễ dàng tất cả mọi sự nếu mà anh chị em thực sự ở trong thần khí thánh của Ngài. Tất cả những khó khăn, tất cả những bệnh tật, những lo lắng phiền muộn, tất cả những điều đó chúng ta ở trong thần khí Chúa, Chúa giải quyết hết. Hôm thứ hai có người đến đây hỏi chúng tôi, tại sao có người cha đặt tay thì ngã lăn ra té xỉu, mất trí hay là hôn mê, có người thì con lên mà con không được gì hết. Có phải những người ngã lăn ra là những người được ơn, còn những người không ngã là người không được ơn? Kính thưa anh chị em đến nhà dòng này, mà Chúa gửi anh chị em đến nhà dòng, đến với các cha dòng Chúa Cứu Thế. Mà chúng tôi được Chúa nói rõ lắm, từng người, mỗi một người đến đây là một hồng ân, một món quà, một tặng phẩm của Thiên Chúa trao cho chúng tôi. Và những món quà này chúng tôi trân quý vô cùng. Mà nếu anh chị em chỉ đến để được cái ơn lành đó mà thôi, mà không đem về được cái ngọn lửa yêu mến Chúa, không được đem về được thần khí của Thiên Chúa, mà Chúa cho cái thần khí đó, chúng tôi không muốn cho chỉ có anh chị đến đây để đón nhận được cái ơn lành, ơn chữa lành mà thôi,
Và anh chị em phải có thần khí đó, thiêu đốt anh chị em, cái thần khí công chính đó. Ít nhất anh chị em chưa sống được đức công chính, hay là chưa ngay thẳng được với mình, hay là chưa ngay thẳng được với nhau, hay là với Chúa, với từng tư tưởng và cảm xúc của mình đó, thì anh chị em ý thức được, ít nhất là thấy rõ được cái sự thật của lời Chúa. Điều đó quan trọng hơn là cái việc chữa lành, chữa lành phần hồn, chữa lành tinh thần, quan trọng hơn. Khi mà tinh thần đã có rồi thì tất cả những chuyện khác, Chúa nói tiên vàng hay là trước hết hãy tìm nước trời và đức công chính của Ngài. Nước trời và đức công chính của Ngài, mọi sự khác sẽ được ban thêm cho sau. Tất cả mọi ơn lành, tất cả mọi đặc sủng hay là đoàn sủng, đặc sủng phải là đoàn sủng, anh chị em hiểu. Đặc sủng với Chúa Thánh Thần là ơn chữa lành đó, là hiện sủng đó, nhất thời thôi. Nhưng mà nó phải nằm trong gọi là đoàn sủng, bởi vì tất cả mọi đặc sủng đều phục vụ cộng đoàn dân Chúa và theo thánh ý của Đức Chúa Thánh Thần. Thánh ý của Chúa Thánh Thần là anh chị em nghe lời chân lý, là chúng ta sống chân thật và công chính trước mặt Ngài.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.